đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ và lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 23 tháng 3 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào à, chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, nghe chú cười là biết chú khỏe rồi phải không?
Cảm ơn cô. Trời trời đẹp cho một cuối tuần thật là đặc biệt thưa cô. Và như mọi lần tôi đã tự tuyên bố là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ tư của tháng 3. Với cuối tuần đặc biệt với những người kỹ tư hữu như tôi và cô. Ngày mai là Chủ nhật lễ lá và là lễ khởi đầu cho tuần thánh đối với người theo đạo Thiên Chúa giáo. Chúa nhật lễ lá được cử hành để tưởng nhớ một biến cố tràn đầy niềm vui, nhưng ngay sau đó lại là một cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ của Ngài, để tôi biết lựa lời nâng đỡ những ai đã nói và đã làm nhưng đã kiệt sức. Đức Chúa đánh thức tôi mỗi ngày sáng thứ bảy, đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe những người đang đi tìm quyền con người, quyền tự do nhân bản mà trời đất cho mỗi người khi sinh ra. Chỉ có tình yêu, chỉ có tình yêu mới cứu thoát con người khỏi sự trầm luân khổ ải. Cuộc đời tràn ngập đau khổ nên Phật giáo coi đời là bể khổ. Đời có là bể khổ không? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ phòng ghi âm của đài 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và chương trình Từ Cánh Đồng Mây, con xin gửi lời kính mến chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Dạ thưa Hòa Thượng, nếu nghe được con ạ.
Dạ anh xin chào bác Phan Đình Minh ạ. Xin chào các vị khán giả nghe đài Cánh Đồng Mây. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy, xuân qua, Tết cũng qua, nhưng mỗi ngày tháng là của trời của Phật cũng như nhau. Nhưng mà thôi thì cứ xuân mới Giáp Thìn đi. Con Đồng Bay, con chưa được chúc tuổi thầy, đại diện cho tất cả chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng con xin chúc tuổi thầy một năm mới nó nhiều sức khỏe nha.
Dạ, cảm ơn Giáp Thọc.
Cách đây mấy tháng, ngày 24 tháng 11 năm 2023, ôn tuệ sĩ Viên Tịch. Đi ngược lại 1-2 năm trước, ngày 7 tháng 4 năm 2020, Hòa Thượng tuệ sĩ đã viết một lời như sau, nguyên văn: không thừa quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống tôi, tỳ kheo Thích Tuệ Sĩ, tự xét chướng thâm huệ thiên, nhưng tôn giáo tôn nghiêm vô khả nại hà, nay phủ phục để đầu phụng chỉ. Song lẽ hiện tại tôi thân cung luy nhược, tứ đại bất hòa, chỉnh e trọng nhiệm khó thành. Vậy nay kính thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Lý hiệp trợ đồng nhiếp tâm trì tổ ấn, không thừa ủy thác y giáo phụng hành. Đó là ngày 7 tháng 4 năm 2020 và ngày viên tịch 24 tháng 11 năm 2023. Cái câu, cái dòng chữ ngài Ôn Tuệ Sĩ viết con mới đọc, nó có còn văng vẳng trong trái tim, trong đầu của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý không? Có còn không?
Dạ, còn thật ra thì lúc đó Đức Tổng thống mới viên tịch thì lúc đó không có ai lân cận, như cả mình thì thân lân cận ở Đức Tổng thống. Chứ bây giờ thì đáng rồi, bây giờ thì đang sự biến và thượng trong hội đồng trưởng lão, hội đồng giáo phẩm, rồi tòa đồng tam đảo, nên bây giờ nhân tài cũng đông, nhân sự cũng đông, nên thứ đất bây giờ nó an toàn hơn, chứ nó không phải mà chơi vơi như lúc ban đầu nữa. Trải qua một thời gian họ thường tự sự xử lý về mặt sống thỉnh cử, rồi mà thỉnh quý vị với gia thượng vào trong hội đồng giáo phẩm không. Nhờ vậy thì bây giờ mà quý vị cùng gia thượng trong hội đồng giáo phẩm cùng nhau để mà làm thế nào để đoàn kết với họ, hy vọng một ngày nào đó thì rồi Thế giới Việt Nam thống nhất tổ chức một cái cuộc đại hội để bầu lên để thất tổng thống. Bởi vì vừa rồi thì sau khi thành phố sĩ viên tập thì đóng một trăm ngày thì trong hội đồng trưởng lão và đồng giáo phẩm có tổng thống là thường tổ sĩ lên làm đại lục tế tổng thống. Sắp tới đây nếu mà có Duyên Anh có tổ chức cái đại hội được thì sẽ bầu lên để thắp tăng thống thưa bác.
Chỉ là Phật, thưa thầy, thầy vừa mới dùng 2-3-4 chữ con nghe được rõ rõ lắm. Hy vọng một ngày nào đó, từ ngày hôm nay con đang nói chuyện với thầy cho đến một ngày nào đó, Thích Nguyên Lý có thấy cái vai mình nó nhẹ đi một chút không? Thầy vừa mới nói nhân sự đông hơn, mọi sự làm việc tốt hơn. Nhưng vẫn cái lời, vẫn bài lời viết của Ôn Tuệ Sĩ vẫn còn văng vẳng đâu đây. Vậy nay kính thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Lý hiệp trợ đồng nghiệp tâm bảo trì, đồng nghiệp tâm bảo trì tổ ấn. Có thấy vai mình nó nhẹ hơn một chút không thưa thầy?
Dạ đúng là nhẹ hơn ạ. Lúc ngài Tuệ Sĩ Hòa Thượng Trần Vũ Tân Sắp ở tiên tập xương lúc bây giờ nó cũng quá ít, cũng
tứ bề sô lớn.
Nói chung thì với Chư Tôn Đức Tăng Thông Ly thì tất cả đều hướng về, đa số người ta hướng về do thống nhất mà chỉ trong cái tâm thức thôi, nhưng mà bị lộ một cái hình thức thì cũng rất là ít á, ai cũng ngại lắm. Nhưng mà khi mà từ lúc này Tuệ Sĩ lên lãnh đạo lần xử lý đường quan thống thì ngài cái dễ nó dùng cái giáo lý Phật, cũng như dùng giáo luật Phật, rồi phương diện đối nhân xử thế thì nó nhẹ nhàng hơn, tôi nói nó không phải căng lắm. Rồi mình bên mặt nhà nước người ta cũng không phải căng với mình lắm, thành ra với thầy khác lắm. Thế như vậy thì người ta mới mạnh dạng, người ta gia nhập, người ta mới ủng hộ nhiều hơn ở thôn đất. Còn với cái tinh thần mình theo cái hướng chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất thì mình lấy cái giáo lý nhà Phật là cái chính, giáo luật Phật là cái chính. Mình không có theo bất cứ một cái tổ chức hay một cái đảng phái hay một cái thế lực nào bên ngoài hết. cái thông thấy là trong đạo giáo của mình. Cho nên thì nếu mà mình thường thấy về giới luật của đạo giáo của Đức Phật thì hy vọng mình sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn. Và từ đầu thì chúng đang đây cũng như Phật tử người ta thấy được tiến về, dù thì nó không có được rộng rãi lắm, nhưng mà từ đầu người ta hiểu sâu hơn thì người ta mới trở về nó đông đảo hơn. Bằng chứng là qua những cái đám tang của các tu sĩ rất là thành là đông. Chứ từ nếu mà người ta ngại thì đâu đến giờ không phải đông mà chặt chẽ cũng đông, mà như tăng ni trẻ sau này người ta giờ cũng rất là đông mà cái đấy. Rồi lần đầu nhất là đến giữa đức ngũ tổng thống tại chùa Tự Hiếu giờ rất là đông trong đảo đó. Thì chứng tỏ là như tăng ni một cái thứ bây giờ người ta cũng dám mất cái sợ hãi đó. Nên hy vọng là từ người ta hiểu nhiều hơn. Rồi có một số biến thầy trước đây người ta cũng sinh hoạt ở bên giáo hội quốc doanh, nhưng mà sau người ta cũng hiểu, người ta hiểu cái đường mới của giáo hội không giúp nó hợp với giáo lý nhà Phật, rồi nó không có khuynh hướng chính trị hay dựa thế gì rồi một cái mệnh họ người ta thấy ta hợp người ta mới trở về càng lúc càng đông hơn đó. Người ta có thiện cảm nhiều hơn đó. Đến cái mặt mà bên nhà nước thì người ta cũng thấy mình cũng không có cực đoan lắm, mà thẳng là không cực đoan hơn lắm. Người ta cũng lo cho đi. Chứ thật ra người ta cố ý, người ta đàn áp thì cũng mình cũng khó mà tổ chức tâm dỗ, tâm quải, đến mỗi tâm thống, tâm tàn, tổ chức cũng rất. Chứ không có được hoàn hảo mấy đâu, nhưng mà người ta thấy mình không có làm gì hết. Thì người ta
để
cho mình tổ chức.
Đó, thưa bác. Thầy vừa mới tâm tình những cái điều mà con là một trong những người làm truyền thông tại hải ngoại này, và con cũng rất là vui mừng. Thứ nhất là con cảm ơn thầy đã, và tất cả những quý bậc trưởng thượng hòa thượng ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ xưa đến nay đều rất thân mến, đều rất thương chương trình Từ Cánh Đồng Mây của con, thưa thầy. Đức đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, rồi ngày mai con vui. Thầy nói bắt đầu thì đúng đấy, tứ bề xô lấn thích nguyên lý đấy, mà có lẽ không có những cái chuyện gì thầy làm mà con không biết, mà không có gì con biết mà con không mời thầy để tâm tình với tất cả những người Phật giáo trên toàn cầu đang lắng nghe chương trình của con ngày hôm nay với thầy. Thầy vừa mới nói một cái câu đúng của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Phật giáo Việt Nam Thống nhất được phổ biến ngày 1 tháng 9 năm 2022 là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không phải là một hiệp hội thế lực, thế tục, do đó không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục. Con cũng nghĩ như vậy, và đã không đặt dưới một sự chỉ đạo nào, nhưng cũng có những trường hợp và có những thế lực gọi là thế lực đi rất là thương mến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất qua bao nhiêu gian truân, đặc biệt là cách đây hai hôm ngày 20 con không thể không đề cập đến, và con chưa biết được nhiều cho nên con phải hỏi. Ngày 20 tháng 3 năm 2024 lúc 9 giờ tại chùa Từ Hiếu có một viên chức cao cấp của tòa đại sứ Hoa Kỳ đặc biệt chính thức đến thăm, chính thăm chùa Từ Hiếu, chính thăm viếng thăm giáo hội Việt Nam Thống nhất. Điều này có điều gì cần nói lên, điều gì có cần nhắc, có cần gì phải giải thích thêm, và có gì bên trong trong cuộc gặp gỡ giữa quý thầy ngài ôn minh tâm, ôn thiện minh, có điều gì chúng con cần phải biết thêm A Di Đà Phật, thưa thầy?
Thì phái đoàn anh rất tâm là từ viên chính trị của tổng lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng nhiều lần tới đây, và trước đây phái đoàn lãnh sự quán cũng thăm rất là nhiều lần, là bộ ngoại giao Pháp cũng tới thăm, nhờ những phái đoàn này tới thăm cho nên vấn đề viên chùa Từ Hiếu cũng như sinh hoạt của giáo hội thì bên nhà nước người ta cũng không có đến nỗi là tất cả mình lắm, nhưng cái là không có một cái khó khăn ngày xưa chẳng ở đó. Thì cái vấn đề là hôm nay cứ có gì đó thì ở đồng cơ sống thì ngày mai chúng tôi sẽ có cái gì chẳng biết nó chi tiết hơn. Trong năm á thì mình tổng sẽ có mời chúng tôi tới tham dự, mà vì lý do đặc biệt chúng tôi không tới lãnh sự quán thì chúng tôi tham dự được, cho nên mời người ta tới thẳng ở chùa để mà gặp gỡ đó. Thì người gặp mà cũng nhân cảm ơn những thái đoàn ngoại giao của Mỹ cũng như của Pháp thì vui tới ở đây. Nên không có khó khăn, mặc dù thì bây giờ lấy riêng cái người mình ngay tại thành phố ở Sài Gòn thì chưa thể thấy mình sinh ra người ta không có giá đại gì, mà con cái là mình nhà nước anh chưa thực sự anh cho mình sinh ra một cách tự do, bởi vì mình giới hạn ở trong khu cái chùa của mình được, mà lại tỏa ra những chuyện khác là cũng rất là khó khăn. Hay là mình đi cứ chợ hay đi bất cứ đâu mà mình vẫn nhanh nhỏ thứ nhất là sự nhất rồi.
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị mất đường dây với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý của Nam Phương sẽ nối lại đường dây của chúng tôi.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa. Bay về dừng lại mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của chúng tôi với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Thưa Thầy, A-di-đà là Phật, Thầy nghe được con không?
Dạ, bây giờ nghe rồi, không biết bây giờ lỗi là lỗi bên đó hay lỗi bên đây.
Có phần đầu con có nói đời là bể khổ, thưa Thầy. Không, bên con không có lỗi đâu. Đường dây con đi vào trong đài đó. Đài có nhiều khả năng để liên lạc đó. Nhưng mà thôi, hồi nãy con đang nói thầy về cái gì con quên mất rồi. Lo lắng để được nối lại với thầy. Thầy có nhớ thầy đang nói cái gì không?
Dạ thì cũng nói vấn đề phái đoàn đến tổng lãnh sự Mỹ tới thăm thì tôi cũng hỏi cũng nhiều vấn đề, nhưng mà chúng tôi sẽ chỉ nói thống qua thời gian, còn vài ba bữa nữa tôi có thông báo báo chí chi tiết hơn, mà không có gì giấu giếm hả các bác.
Dạ. Người chưa? Đó, đại khái coi chúng con sẽ chờ cái thông báo báo của thầy, nhưng mà thầy có thể tiết lộ trước được là họ đã hỏi những cái gì đại khái và thầy thì đã trả.
Người ta cũng hỏi mình là vấn đề sinh hoạt mình như thế nào, rồi mai mốt cái chừng nào tổ chức đại hội, thì tôi cũng nói là thì đủ duyên tổ chức, chứ bây giờ tổ chức chưa đủ duyên để tổ chức. Rồi người ta nói nếu mà Phật đản mà mình có tổ chức lễ Phật đản, người ta tới phải đoàn lãnh sự quán, người ta tới người ta tham dự vậy đó. Thì chuyện đó có tổ chức được hay không thì để trong hội đồng giáo phẩm họp lại mới quyết định được, chứ cá nhân tôi làm sao quyết định thưa bác.
Con biết cái điều đó nhưng dù sao chăng nữa bây giờ theo cái tâm thơ của ôn thụy sĩ gửi đi, thầy vẫn giữ một cái phần hành rất là quan trọng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ, chức vụ theo như trong cái bản văn thầy gửi con nhận được ý, là bây giờ thầy là thư ký hay là tổng thư ký của giáo hội, có đúng không? Của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có đúng không?
Không, giống như tôi là trưởng phòng hành sự cái văn phòng viện văn thống, hành sự là nó giống như là hành sự là ông này, tôi sử dụng cái từ nó hơi sẽ khác một chút. Thường thường là tôi nói trưởng phòng hành chánh chẳng hạn gì đó, cái trưởng phòng hành sự là thực hành những cái công việc của văn phòng viện văn thống á. Thì tôi nói cho nó quay cho mình đâu có làm gì đâu. Bây giờ đâu có làm được cái gì đâu. Lâu lâu có dân thơ, có thông điệp rồi mình gửi đi các nơi chia sẻ, biết ý chuyện rồi chứ đâu có làm gì đâu lúc này.
Có hai vị
có hội đồng, có hội đồng trưởng lão, hội đồng giáo phẩm, thì mỗi lần mà có chuyện gì quan trọng thì mình học lại bàn, chứ mình đâu có quyết định cá nhân của ai được. Nên bất cứ việc lớn việc nhỏ gì cũng phải bàn thảo lại, nghĩ hết rồi mình mới làm. Thưa bác,
có hai vị con được biết, con đã thưa chuyện qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, đó là ôn Minh Tâm, ngài bây giờ ngài nhiếp sự trưởng thanh niên, và ôn Thiện Minh nhiếp sự trưởng từ thiện. Nhiếp sự là thế nào? Nhiếp sự là thế nào? Tức là quyền à?
Chứ là trong cái theo cái hiến chương của giáo hội Phật Việt Nam thống nhất á, thì có hai viện là viện tăng thống trên trung ương, hai viện là viện tăng thống và viện hội đạo. Nhưng mà cái khi mà năm vào lúc mà Thượng Vân Độ ở Từ Hiếu, thì ông thấy cái sau khi ông đi miền Bắc, ông trở về chùa Từ Hiếu thưa bác, thì ông thấy trong cái viện hội đạo nó nhiều cái thành phần nó không được như ý muốn, cho nên là ngài mới giải tán hết tất cả nhân sự trong viện hội đạo, giải tán hết chỉ còn ở viện tân thống, mà viện tân thống còn có mình ngài á. Rồi sau ngài mới thỉnh cử tu sĩ lên chính thức ký viện tân thống á, thì chờ rồi và tu sĩ mới thỉnh cử bế về hội đồng giáo phẩm. Rồi khi nào đủ duyên rồi mới tổ chức đại hội mới bầu cán lên thất tăng thống đó, là khi mà đủ duyên tổ chức đại hội mới có cái bầu cán viện hội đạo. Mà trong viện hội đạo có bao nhiêu tổng vụ, chẳng như tổng vụ thanh niên, tổng vụ cư sĩ, tổng vụ từ thiện giáo hội. Thì bây giờ trong lúc tạm thời thì mấy bà thượng mình thì người lại lo việc thanh niên, người lo việc hoàn pháp, người lo việc giáo dục chẳng hạn gì đó, để về khi mà cần thiết cái gì thì tạm thời hay lo chuyện đó. Như ngài Minh Tâm thì giúp sự trưởng vấn đề thanh niên, thì vấn đề lo giáo gia đình Phật tử, rồi thanh thiếu niên Phật tử đó là này nọ gì đó, để mỗi người có cái công chuyện lo. Trong khi chưa có tổ chức đại hội thì quý vị xong rồi hòa thượng cũng phải cái người làm một chuyện, còn nhà thương binh giống như là sự trưởng từ thiện. Từ thiện mà thật ra bây giờ cũng đâu có hoạt động gì được, khi là có luật bảo gì đó thì hòa thượng thương binh ông kêu gọi hòa thượng thương binh mới lấy đi từ thiện quen, bây giờ đi được nó có gì đâu mà chừng đó mà. Cùng quá thì hòa thượng nhân nữa hòa thượng kêu gọi rồi để ai muốn góp mà hòa thượng góp góp mà mình chưa tự hiểu góp chung cùng nhau mình đi thì được khác gì đâu à, vậy đó. Đó cái cách mà hòa thượng tu sĩ ông đặt ra vậy đó. Để sau này nếu sau này á thì từ đó làm cái để sau này tổ chức đại hội thì có thể là ông ngài thiện minh tổng vụ trưởng tổng vụ từ thiện xã hội chẳng hạn nhé, là hai ông ngài Minh Tâm là tổng vụ trưởng của một thanh niên nhé, chẳng hạn nhé, thì nó làm cho nó quen rồi nó chuyển qua vậy đó, nó mới đầy đủ phải không?
Yeah.
Còn bây giờ đâu có làm được cái gì đâu, để cho có tôi như thôi.
Con thưa với thầy có nói mai mốt sẽ chắc chắn là sẽ có đầy đủ chi tiết hơn trên bản tường trình, bản thông tin của từ văn phòng của thầy gửi đi, nhưng thầy có nói những người đến với phái đoàn của tòa tổng lãnh sự đến, theo con đọc được và theo con nghe được thầy nói, họ có ý lành đấy, ý tốt đấy, thúc đẩy khuyến khích hoặc là có thể hỗ trợ một phần nào để giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có một một ngày nào đó như thầy nói có một vị đệ thất tăng thống. Câu con hỏi này nó đúng nhưng mà nó không đúng, nhưng mà con cứ hỏi tôi có phải cái đó là vị thần nể cây đa không? Vị thần nể cây đa không? Có đây.
Nó không đỡ lắm thưa bác. Dạ, nhờ có cái sự quan tâm của bên mấy lãnh sự quán ấy, thì anh nhà nước ai cũng bớt ăn hiếp mà đi vậy đó, anh cũng để phục anh không thấy anh đàn áp lại nâng lại anh đàn áp đó, vậy đó. Chứ hơn nữa là bên Mỹ nên đưa Việt Nam thành phần rất quan tâm vấn đề tự do tôn giáo đó, nên anh muốn kiểm tra lại hết tất cả những cái tôn giáo ở Việt Nam mà không tôn giáo mà không được nhà nước thừa nhận á, sự sinh hoạt không được cái đồng lãi không nên anh thăm dò vậy, mà anh tổng lãnh sự Mỹ chủ đích anh thăm dò như vậy đó.
Còn có phát biểu vì thần nể cây đa thì nó không sai đâu. nhưng mà thực sự thế này này, ngoài ngài ôn tuệ sĩ có con mắt nhìn xa thấy rộng, một người đối với ngài tuệ sĩ thầy còn trẻ, dĩ nhiên là thầy không còn trẻ đâu. thiện minh thì đau ốm nhiều hơn, 27 năm tù. Đối với con nhìn được sinh hoạt của thầy, dĩ nhiên là thầy rất là thân mến, thương mến con. Thầy là một nhà ngoại giao tốt cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đấy. Thầy vừa mới nói mình cũng không có làm cái gì cả để người ta phải o ép mình, và mình cũng chẳng cần phải làm cái gì cả, mình chẳng phải đi vào thế lực nào cả, thế lực của mình là thế lực của giáo hội của Phật mà. Nhắc đến
dạ đúng rồi,
nhắc đến ngài Thiện Minh, Ôn Thiện Minh nhiếp sự trưởng từ thiện, nhắc đến điều đó, thứ nhất là con được biết là dầu rằng tình hình khó khăn không có bão lụt gì cả, nhưng mà chùa Từ Hiếu với sự lãnh đạo của thầy cũng mới đi về Phú Yên để thăm bà con ở đây nhân dịp xuân Giáp Thìn, có đúng không?
Dạ đúng rồi, thì ở đây thì do 2-3 năm nay do quý Phật tử người ta làm ăn thất bát đó, chứ không phải là ở đây cũng có mấy Phật tử làm ăn khá thì mình đi nhiều hơn, còn được thất bát thì cái vấn đề đi nó bị giảm ảnh hưởng đến kinh tế nhiều hơn thất bát.
Nhìn lại những hình ảnh lâu rồi, trước Covid lâu rồi, nhìn lại những hình ảnh thầy đi miền Trung lúc đó Thích Nguyên Lý còn trẻ lắm. Bây giờ mười mấy năm sau, bây giờ đã bắt đầu đã có tuổi rồi, có tuổi, nhìn hai con mắt thấy vết chân chim rồi. đi 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 mấy mấy lần trước thầy đi hàng 10 xe đi một phái đoàn đi đi lần này có thấy vui không, sau sau Covid có thấy vui không?
Lúc không vui nhau cái thường thường là tôi đi tu tập lên rừng tôi nói nhất là tôi tâm với những người dân tộc đó. Rồi mình vui trong cái vui bao nhiêu người khác á thưa bác. Nhưng mà có cái thích thú mấy Phật tử tự hiểu đó cũng vậy. Rồi lúc người ta thích đi vô rừng rú rồi người ta rồi nhất là con tâm á, tâm và năm nào cũng phải đi á. Vô con tâm lên trên Tung Bù Rông là từ thành phố con tâm mình đi vô đó còn 70-80 số. Mình vô cái chỗ đó rồi cái người dân tộc ở trong rừng đi 40-50 số đi bộ ra ta nhận rất là khổ sở, rất là tội nghiệp. Mình thấy người ta giúp nó có ý nghĩa tự nhiên mình vui. Nhưng mà do cái kinh tế 2-3 năm nay nó bị thất bại rồi mấy Phật tử ta làm ăn rất là khó khăn, thành vấn đề đi nó bị giảm đi, nó thắng nó bị giảm đi. Chứ còn tôi giống như mình đi lâu lâu mình tổ chức đi mình cảm thấy mình vui trong cái vui của người khác đó thưa bác.
Sướng cho cái vui của người khác chắc chắn rồi. Những lần con theo thầy đi đưa lên chương trình này, thầy đi phát quà tại miền Trung. Những lần thầy đi phát quà với ôn đề ngũ ở Sài Gòn, bao nhiêu công việc như vậy. Bây giờ con thưa với thầy như thế này này, con để cho thầy lên tiếng nhá. Con kêu gọi nó không hay đâu. Thầy kêu gọi những lòng hảo tâm của những người khán thính giả thân mến của chương trình này, của đài này. Thầy kêu gọi những lòng hảo tâm của những người Phật tử giúp cho thầy có khả năng, có điều kiện để giúp cho những người trong nước. Thầy nói đi, nếu người ta muốn giúp những cái điều đó thì người ta phải làm sao? Những người ở ngoại quốc thì phải làm sao? A Di Đà Phật thưa thầy.
Kính thưa bác, cũng như kính thưa tất cả quý thính giả, thì ở đây thì chúng tôi hay một năm tôi chắc cũng nếu mà không có bão lụt thiên tai gì một năm giờ phải 2-3 lần đó chúng tôi từng cách tôi lên mấy cái người dân tộc ở trên vùng sâu vùng xa hay là đi về Phú Yên cho những người già cả neo đơn tàn tật hay là mình đi ra Quảng Nam Quảng Ngãi đó thì tự nhiên mà so với tôi đi mấy Phú Yên nhiều là thứ nhất là Phú Yên là quê hương của tôi, thứ hai là tôi đi quen rồi thành là nhà nước người ta nó không có khó khăn. Thấy mình vừa cứu trợ chứ đâu làm gì mà khó khăn. Nhưng mà có những cái chỗ mà thấy dáng mình không có nhân gian do thống nhất mình người ta rất là khó. Tôi tìm cách này nọ thì mình giảm bớt mấy cái chỗ đó. Vậy đó. Còn riêng ở trên công tâm thì mình đi quen rồi. Thấy mình thì quen thì ta không cho mình đi thoải mái không có gì hết. Thành nếu mà thấy Phật tử mới mạnh thường quân mà có cái ý hướng giúp đỡ cho những người không khổ nghèo khổ ở tại Việt Nam thì lỡ gì cho tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ khi mình đã có một số tiền khá thì chúng tôi sẽ tổ chức đi. Rồi trường hợp những cái thiên tai hay bão lụt hay cái gì mà nặng nề thì lúc đó là giáo hội nguyên góp và có cái thơ của giáo hội riêng. Còn bây giờ tôi đi sẽ có dựng chùa từ hiếu vậy mình đi nó cũng quen rồi, cũng mong quý vị mà nếu mà mình nhấn ít một phần chi tiêu của mình đỡ giúp đỡ những cái người khó khăn và cả mà khốn khổ tại quê hương Việt Nam, điều đó là công đức vô lượng vô biên. Nam mô A Di Đà Phật.
Có một thính giả nghe lời kêu gọi của con và tích vào cho con báo là cảm ơn con đã mở 1 phút 2 phút để thầy kêu gọi đến lòng hảo tâm. Con chắc chắn là sẽ có đấy. Con sẽ trong cái link của con gửi đi, ngày mai con sẽ gửi cái chương mục của thầy, cái tên của thầy để quý vị khán thính giả nào có lòng, thứ nhất là đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ đang nhiều trong hoàn cảnh khó khăn về nhân sự cũng như về tổ chức, vì đang ở trong một nơi không phải dễ làm, cũng không phải dễ nói đâu. Con nghĩ là sẽ có người hưởng ứng lời kêu gọi của thầy đấy. Thầy cứ chờ đấy con hy vọng sẽ được như vậy. Hỏi thêm một chút nữa, hôm qua con đọc là lâu rồi, không biết là thời gian nào đó đã có một thời có tăng đoàn Huế hay tăng đoàn Thừa Thiên gì đó, rồi sau này có cái tăng đoàn là tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, có đúng không? Có đúng không?
Dạ đó. Thì quý vị đó hồi xưa cũng nằm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhưng mà cái nó phát xuống rồi sau đó thì còn lúc là thờ và thờ Quân Độ Đời Ngũ Tân Thống thì nó xảy ra nó nhiều, nếu mà cỡ ra không số trường hợp của cho hết thì nó xảy ra là đôi khi rồi có một số vị cũng buồn ý gì đó muốn tách ra vậy đó. Rồi, giống như mấy vị kia tách ra lúc còn hòa thượng Đời Ngũ á, nên là mới tách ra là mình tăng đoàn để mà giống như để là cho hòa thượng Quân Độ đổi cái phương hướng cho nó hợp ý ra, nhưng mà cái tính hòa thượng Đời Ngũ thì ông một hai chứ ông còn một mình ông vẫn làm, cho nên có cái vụ tăng đoàn đó tới bây giờ vậy đó, nó xảy ra cái vụ đó tới bây giờ.
Có nhiều thì, khó. Dạ thầy nói đi, con xin lỗi thầy. Con nghe thầy ạ.
Khi hòa thượng tu sĩ thay thế hòa thượng giống như khi hòa thượng Đời Ngũ Tân Thống ở biên tịch, hòa thượng tu sĩ lên đó, tôi cũng cứ nên là mấy vị bên tăng đoàn sẽ trở về để sinh hoạt vậy, mấy từ đó bên đây thì có bất mãn và thật sự nổi gì đâu, mà thật sự đâu có liên quan gì đâu, nhưng mà cuối cùng rồi cái mấy vị cũng giống như quan điểm là cũng khác nhau á, anh cũng không có trở về như cái ý mà mình mong muốn, thành ra bây giờ cũng vẫn còn là bên tăng đoàn chứ cũng không có nhập lại được. Mặc dù hòa thượng tu sĩ cũng có thánh mạo hòa thượng viên định trở về giống như những cái vị mà căn cứ mà chuyển căn cứ theo đại hội 2003 đó, thì hòa thượng viên định lúc đó là có hòa thượng Dung Quang, hòa thượng Quân Độ, hòa thượng tu sĩ, hòa thượng viên định rồi thường công tánh tôi rồi này nọ, căn cứ từ cái đại hội 2003 đó thì hòa thượng Quân Định nằm trong anh muốn thánh tử hòa thượng Quân Định trở về, nhưng mà hòa thượng Quân Định bây giờ ông nằm bên giống như ông trưởng ban ở bên tăng đoàn, ông hỏi ý kiến bên tăng đoàn thì có lẽ là quan điểm bên đó người ta không có đồng quan điểm bên đây, sau đó người ta không có để ngày Viên Định trở về đó, chứ nếu ngày Viên Định trở về thì bên đây là nó không còn tăng đoàn nữa. Vậy đó.
Chúng ta
tôi hy vọng là một lúc nào đó,
yeah,
lúc nào đó thì có cái sự hiểu nhầm nhiều hơn thì nó khác đi vậy đó.
Con thưa với thầy này, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình này, coi như là một lần nữa đi. Thầy vừa mới nói nhưng con vẫn nói vậy, là con dành cho thầy một đôi phút để chia qua làn sóng điện này đang phát thanh đi toàn cầu. Thầy gửi lời mời đến các vị các đấng ở bên tăng đoàn cùng về hợp nhất với Giáo hội Phật giáo để trở thành một mối. Thầy mời đi, thầy nói đi.
Dạ. Khi mà Đời Ngũ Tân Thống lúc xin tiền mong ước là tất cả tăng ni và Phật tử trong người nước, tất cả chúng ta nên bỏ tất cả mọi dị biệt bất đồng trong quá khứ, cùng nhau đoàn kết xây dựng giáo hội và dân tộc. Thì tôi cũng hy vọng quý ngài tất cả mình xóa bỏ qua một bên hết, rồi cùng nhau để mình ngồi lại tạo một sức mạnh, mà cái gì mình có đoàn kết nó mới thành công, còn mình chia rẽ thì nó khó mà thành công lắm. Thành điều mong mỏi của chúng tôi là như vậy. Mong quý vị bên tăng đoàn cũng như tất cả quý thầy các nơi đều thương cho giáo hội, thương cho đạo Phật và thương cho dân tộc nữa. Mình thương đạo Phật, thương giáo hội của mình, mình thương dân tộc, mình thương đất nước. Thường thường ở giữa đất nước và do Phật giáo Việt Nam nó thống nhất có sự liên kết, nó có một, khi mà giáo hội nó mạnh thì đất nước nó mạnh, mà khi giáo hội nó yếu thì đất nước nó yếu, mà mình bỏ mọi cái gì biệt bên thì hy vọng là thì trong tương lai chúng ta sẽ có cái cơ duyên gặp nhau nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con cũng một lòng mà một tâm với thầy, xin trời Phật độ phù. Một ngày nào đó gần đây giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ vững mạnh như thầy nói, quê hương sẽ vững mạnh như thầy vừa mới tâm tình qua những lần liên lạc với nhau, và nhất là chương trình ngày hôm nay thầy cũng biết, con cũng biết, cuộc đời như là một chiếc lá vậy. Vòng đời của chiếc lá khởi đầu từ ngày nó hé nở cho đến ngày nó vàng rồi rụng xuống, thưa thầy. Vòng đời này dài hay ngắn tùy thuộc vào mỗi loại cây, nhưng tất cả đều có một điểm giống nhau là nếu rời khỏi cành thì lá sẽ tàn úa. Những chiếc lá hôm nay còn xanh, ngày mai đã ngả màu héo úa, những điều thầy vừa mới nói. Thầy, ngay trong nước bây giờ những người quyền cao chức trọng mới hơn một năm không còn nữa, đã ra đi, đi phân phui đi về đâu? Có nhiều người theo Phật, theo Chúa, tranh đấu cho lẽ phải, cho tự do, cho công bằng. Tuy vậy, trong đó có tiếng nói của thầy quá nhỏ, bị át bởi cường quyền, bởi đám đông đang hầm hầm giận dữ, và những tiếng nói có lẽ phải đã bị bóp nghẹt. Những tiếng nói của lẽ phải đã bị bóp nghẹt giữa cơn cuồng phong của những kẻ mạnh vô luân. Xin Phật trời độ phù cho con đường trong gai thầy đã chọn, A Di Đà Phật, và thầy đang đi. Chương trình từ cánh đồng mây Đà Sài Gòn, Đà Lạt, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính trị Việt Nam, chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, chúng con sẽ luôn luôn đồng hành với thầy, cũng như đã luôn luôn đồng hành 60 năm với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thầy bảo trọng, và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Thầy bảo trọng. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Mang quê hương qua cơn đoạn đời.